phạm lại bổn phận ni sư.
Bổn phận ni sư. Ni là bên ni, sư là thầy, là các bậc thầy của bên ni. Các bậc thầy của bên ni theo như đây chia làm hai, đặc biệt là thầy hòa thượng. Thầy hòa thượng thì ở đây có dạng tức là thân giáo sư, là đích thân ngài làm dạy học cho mình, để gọi là thân giáo sư. Tức là trong khi mà như thầy bổn sư chẳng hạn, hoặc là khi mình thọ giới, cái vị trách nhiệm về việc trao giới cho mình đó là gọi là thầy hòa thượng. Thì những các vị thầy hòa thượng đứng về địa vị hòa thượng đó thì phải 12 tuổi hạ. Còn những các vị quỹ phạm sư gọi là Asali, nghĩa là các vị thầy khác, thì chỉ bắt buộc là năm hạ trở lên. Thì ở đây nói Asali có nhiều các vị, các ngôi, thì ở đây đã nói, có nói rõ thì đều gọi là thầy cả. Số 2 là sám hối. Muốn sám hối, sám là rửa. Ở đây chúng ta đang nói về cái phàm lệ. Phàm lệ tức là cái lệ, lệ luật thông thường. Chữ phàm là thông thường, lệ là lệ luật. Có những cái điều thông thường mà ở trong những người xuất gia cần phải, đây là giới tỳ kheo ni, những cái luật lệ thông thường của các tỳ kheo ni. Thì chúng ta sám hối thì chúng ta phải làm gì? Cái luật lệ thông thường ấy, là điểm thứ nhất là phải tự giác minh bạch cái lỗi của mình, danh chủng tánh tướng phải minh bạch giác, biết cái chỗ sai của mình. Điểm thứ hai là phải phát lộ thẳng thắn, phát ra cái lời nói để lộ cái lỗi của mình ra, mà nói mà phải thẳng thắn mình đã phạm lỗi như thế nào, từ trong tâm, cái ý định từ trong tâm mình phải nói cho rõ ràng, thật thà mà trình bạch. Thế đấy, điểm thứ nhất là mình phải tự giác được cái chỗ sai của mình. Điểm thứ hai là mình phải thành thật thẳng thắn mà trình bày ra. Và điểm thứ ba là thì cứ đúng như lời Phật dạy mà mình tác bạch cái lời sám hối, và mình rửa cho sạch cái lỗi của mình. Đấy là nói về cái luật lệ thông thường của cái việc sám hối là như thế. Còn cái điểm phàm lệ thứ ba, luật lấy giải thoát làm tâm. Nè, cái tông chỉ của luật, Phật đặt cái giới luật không phải là để cho mình tự ràng, tự buộc, mua lấy những cái khó khăn và thân, mà chính là để cho mình giải thoát trong hiện tại, thì giải thoát các tư phiền não, mà vị lai sau này thì giải thoát tất cả các thứ quả báo của cái đường luân hồi sanh tử. Cho nên cái nếp sống của tăng già đó là nhất nhất phải y ly. Tức là cái đời sống của chúng ta, cái nếp sống, tức là chúng ta sinh sống y cứ vào hai cái chữ y ly. Y là nương vào, ly là lìa bỏ. trong cái tâm của chúng ta đã sẵn sàng lìa bỏ tất cả mọi thứ. Như là cái gối, cái màn, cái chăn chúng ta đang dùng đây mà. Nhưng mà tâm của chúng ta không có vướng mắc, nó còn hay nó mất à, chúng ta cũng không có khổ não. Những cái gì dư thừa chỉ giữ những cái cốt yếu, thiết yếu. Còn những cái dư thừa thì mình xả đi. Thế cho nên tính ra là mình phải xả, những cái dư thừa là phải xả hết. Mà bây giờ nếu mà mình tự xét thấy là mình vẫn còn phải dùng đến, hôm nay chưa dùng đến nhưng mà ngày mai phải dùng đến, nghĩa là những cái vật để dành đó, thì mình phải biết thế là có lỗi. Cho nên mình phải thuyết tịnh. Thuyết tịnh tức là một cái phương pháp Phật đặt ra để cho các đệ tử yên lòng được giữ cái vật đó. Nhưng mà phải nhớ là nó là vật dư thừa, đáng lẽ là mình phải buông xả. Thế cho nên Phật đặt ra cái pháp thuyết tịnh à. Còn như có vị nói rằng mình chứa các cái vật dư này là để mình cho người khác, thì sao không cho ngay đi cho xong nè. Mà nếu mà mình đã định là vật để mình đem cho, mà sau đây mình lại lấy mình dùng, thì như thế là mình có hai lỗi. Một cái lỗi là nói dối, vật mình dùng để dùng mà mình lại nói là mình đem cho. Và cái lỗi thứ hai là mình đã nói mình cho người ta thì là của người ta mà mình lại dùng, thế là mình ăn trộm. Thì tóm lại cái câu này là ý nói cô Tỳ Kheo Ni không nên giữ một cái thứ gì dư thừa cả. Nhớ cái việc của mình là y ly, ngay đến cái thân này còn biết, cũng còn biết nó là cái hư vọng, nó già nó bệnh rồi mai nó chết đem chôn xuống mồ, nó đâu có phải mình, huống chi là các vật dụng. Cho nên có cái gì dư thừa là phải đem cho, mà nếu còn sợ ngày mai mình phải dùng đến thì hiện tại mình phải thuyết tịnh, nghĩa là nói làm phép cho ngày nào đấy.
Thông thưa là ở đằng trên có nói là tổ vô tác giới biểu, thì con thưa thầy là con không biết là ngài là tổ bên nước Tàu hay ở Việt Nam ạ?
À? Tổ này là ở Việt Nam mình đấy, ngài làm soạn giải nghĩa cái bộ tứ phần của chúng mình học luật.
Kà sa nghĩa là hoài sắc, nay lấy năm sắc chính may pháp y, thật là tướng suy của thời mạt pháp.
Chúng ta phải hoại sắc tất cả áo đồ dùng, những thứ vào thân mình, áo quần là chúng ta phải hoại sắc, gọi là năm sắc chính mình phải hoại nó đi. Năm sắc chính là xanh, đỏ, trắng, tím, vàng. Năm cái sắc chính ấy mình không được dùng. Như chị em bây giờ mặc áo trắng thì lại lấy cái màu đen pha vào một chút cho nó thành cái màu khói hương. Thế như chúng mình đắp y đáng nhẽ màu vàng thì bây giờ phải lấy cái màu củ nâu, cái màu một chút cái vàng, lấy một chút cái đỏ với một chút cái đen để nó hoại cái màu vàng đi, để nó thành cái màu màu gì, mình gọi tên là màu gì, cũng gọi là vàng đấy, nhưng mà nó có chút màu đen với màu đỏ nó hòa vào để nó ngả sang sang cái màu nâu non. Thế nếu mà chúng ta để ở đây tổ nói, nếu chúng ta mà mặc áo mà để nguyên cái sắc chính thì đó là tướng suy của thời mạt pháp, nghĩa là mình không vâng lời Phật. Mà Phật, cái ý của Phật bắt chúng mình phải hoại sắc thì đủ biết là Phật không muốn cho chúng mình mặc những cái thứ áo rực rỡ, những cái màu tươi, những màu rực rỡ, mà cần phải mặc cái màu khiêm tốn, nhún nhường. Con nói tiếp số 5.
Sa di ni không được đắp y có tướng phước điền.
Cái tấm y của sa di ni gọi là mạn y, tức là tấm y trơn, không có văn vẻ gì cả. Con đọc số 6.
Sáu, Bồ Tát giới tại gia phải mặc áo hoài sắc, nhưng không được may theo kiểu pháp y.
Bồ Tát giới tại gia thì cái giới luật của hàng Bồ Tát tại gia là phải hoại sắc, mặc áo quần phải màu hoại sắc. Nhưng mà nói chữ hoại sắc nghĩa là cái màu sắc dịu dàng, chứ không được thực phép may theo kiểu của người xuất gia, không được may theo kiểu pháp y. Con nói số 7.
Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi cái chỗ mà may không được may theo kiểu của pháp y đó, thì là người ta không được may theo như cái áo vật khách của mình hả con kính bạch thầy?
Không được may theo pháp y. Pháp y tức là y của sa di, y của tỳ kheo ni là gọi là pháp y. Tức là chứ không phải, chứ còn người ta cũng mặc áo, mặc quần, mặc áo dài như mình đấy, những cái nhưng mà phải hoại sắc thì không có được có những cái hình tướng của tỳ kheo ni, của sa di, của người xuất gia.
Giới là thể của định, tuệ là dùng của định.
Giữ được giới luật thì cái tâm nó mới an định, đúng pháp, yên ổn. Em phải giữ được giới luật thì mới, cái tâm nó mới bình an, yên ổn. Mà cái tâm có bình an, yên ổn ấy, thì mới khai cái tuệ. Cho nên nói tuệ là dụng của định. Vì thế mình muốn có trí tuệ của các bậc thánh, mình phải trì giới. Mà đạo Phật là đạo trí tuệ, thế cho nên dù đại thừa, dù tiểu thừa phải lấy có giới luật làm căn bản. Bổn phận của tất cả bầy chúng đã là đệ tử của Phật thì phải giới luật làm thầy, mà cũng y theo cái giới luật đó mà phân biệt bầy chúng, hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia. Thế còn bên xuất gia ni thêm cái giới các vị thức xoa nữa, thành thịnh bên ni là thành hai chúng riêng, cho nên nó thành cộng tất cả thành bảy, đều có giới luật Đức Phật đặt sẵn cả, để cái giới luật tức là cái nếp sống của chúng ta. Con nói tiếp số 8.
Trước học tiểu thừa, sau học đại thừa là thuận pháp.
Để lấy tiểu là, thừa là cỗ xe, tiểu là nhỏ. Cái cỗ xe nhỏ đi có một mình thôi. Còn đại thừa là cỗ xe lớn, mình chở được nhiều người. Nhưng mà trước khi mình lo chở nhiều người, mình phải lo độ cho mình trước. Chính mình có làm ông thánh mình có rời cái địa vị phàm phu, mình làm thánh trước, rồi mình mới giúp cho người khác người ta làm ông Phật được. Cho nên phải học tiểu thừa trước, rồi mới học đại thừa. Học tiểu thừa là học tu thân. Đấy, như chùa chúng ta học học luật và tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là nói phần lý, còn luật là để về phần sự, tức là phần sự và phần lý của tiểu thừa. Thế rồi về sau mới học đại thừa, thì chúng ta học lăng nghiêm là nói về phần lý, rồi học kinh Di Đà, niệm Phật A Di Đà, đó là phần sự, đó là phần lý và phần sự của đại thừa.
Trên thầy cho con thưa một câu là ở trên thầy vừa dạng trong theo phẩm lệ, nó là người xuất gia thì phải mặc đồ hoại sắc. Thì kính mà thầy, ở trong chùa mình là có những trường hợp mà thí chủ người ta cúng dường sẵn thì vải, rồi thầy chia ra các chủ xứ thì có những cái màu nó vàng hoặc có những cái màu nó đỏ, tức là màu không có đúng pháp. Nhưng mà về chùa thì sư cô cho đi mua thuốc nhuộm này nhuộm, thì thuốc nhuộm nó mục, nó mau mục vải, chị em mặc nó mau đắp đồ. Thì thấy như vậy nó cũng lãng phí của thí chủ, thì để im cái màu người ta cúng dường đó mình mặc thì có phi pháp không, kính thật thầy?
Tự biết, nếu chùa thầy thì ngứa ai cúng cái gì là thầy chia cho chị em, nhưng chị em phải y pháp y luật mà làm. Có khi chia màu xanh màu đỏ thì đừng có mặc áo màu xanh màu đỏ, mà phải hỏi sách mà làm sao cho đúng pháp.
Kính bạch thầy, nếu mà dùng thuốc nhuộm để mà nhuộm cho nó đúng pháp thì cái vải nó màu hư.
Thì nó mau hư, nhưng mà mình là tỳ kheo ni, mình phải đúng tỳ kheo ni, chứ mình không có thể mặc màu xanh màu đỏ được. Mà không có thì mình dùng làm việc khác, đừng may áo nữa.
Kính bạch thầy, như vậy bây giờ chúng còn mặc áo mà màu vàng, đắp y vàng như vậy thì có khi khác.
Vàng phải gọi sắc, dùng cái màu nâu với lại màu đen, màu đỏ rồi mấy cái nó hoại, cho nên nó thành một cái màu vàng nó chuyển đi, chứ đừng làm cái vàng nguyên màu vàng của các vị, có một tí đỏ tí đen ở trong đó, chứ còn mặc màu vàng nguyên là không được. Thì ai nấy tự biết cái luật của mình và cái bổn phận của mình.
Dạ, kính bạch trên thầy, cho con thưa thêm một câu nữa là ở cái phẩm lệ số 8 vừa học thì nói là Bồ Tát tại gia thì phải mặc đồ hoại sắc, không được may theo kiểu pháp y, tức là cái y đắp, nhưng mà họ may giống như mặc đồ bình thường thôi của các cô, đồ vật khác thì có được không, kính bạch thầy?
Người ta không được phép mặc theo cái những cái hình tướng của xuất gia là không được.
Cho con thưa thêm một câu nữa ở phần xuất xứ. Dạ, thì hồi nãy con có thưa thầy là Tổ Vô Tát Giới Biểu, thì thầy dạy là ngài là người ở Việt Nam, mà theo như phần xuất xứ thì là Tổ Vô Tát Giới Biểu ngài y cứ ba bộ, ngài soạn thành quyển luật tứ phần, rồi ngài Hòa Thượng Thích Thiệt Chơn với lại việc dịch ra. Thì kính bạch thầy, con thắc mắc là nếu là Tổ là người Việt Nam thì ngài viết chữ Việt Nam rồi, thì tại sao mà ngài Thích Thiệt Chơn ngài phải việc dịch lại ạ?
Vì ngày xưa toàn học ở tiếng Tàu cả, ngày xưa đâu có học tiếng Việt, chỉ có chùa mình bây giờ để cũng mới học tiếng Việt, chứ còn các nơi là trọng học tiếng Tàu hết.
Mô Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa là có một sư cô nhờ con thưa thầy là xin thầy giảng cho chữ vì sao mà thượng tòa thì gọi là thủ tân mà đại chúng gọi là thủ cựu.
Bởi vì các ngài thật ra đại chúng ấy có những chỗ quá chớm, cho nên các thượng tọa mới lấy giới luật để sửa những cái quá chớm của đại chúng. Đấy, cũng như bây giờ có nhiều nơi ăn buổi chiều thì sẽ có những người đứng lên ta bắt buộc các ngài phải trở về giới luật. Đấy, thì tuy là bắt buộc các ngài trở về giới luật, thì tuy là giới luật là cũ của Phật thật đấy, nhưng mà bây giờ bắt các ngài phải sửa lại thì gọi là tâm. Mình hiểu cái nghĩa là được rồi.